là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu xuân năm mới. Công ty cổ phần xứ Hoàng Liên Sơn phấn đấu đạt doanh thu trên 105 tỷ đồng trong năm 2021. Toàn tỉnh có 123 thôn bản chưa có điện lưới quốc gia. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh và cơ quan thường trú các báo đài trung ương trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban ngành và cơ quan liên quan. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, của tỉnh, cũng là năm gặp nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh COVID-19. Song thực hiện chủ trương của Đảng dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, năm qua, tỉnh Yên Bái đạt được nhiều kết quả nổi bật, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá với tốc độ 5,41%, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng đạt và vượt mức kế hoạch, quốc phòng an ninh được giữ vững, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Trong thành công đó có vai trò đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh, phóng viên thường trú, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan báo chí tuyên truyền đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Nhiều phóng viên thường trú đã chủ động vào cuộc tác nghiệp tại cơ sở, thể hiện nhiệt huyết trách nhiệm của người làm báo. Các cơ quan báo chí đã tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của tỉnh như Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái, kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Đồng thời, thông tin báo chí đã tập trung vào một số vấn đề lớn như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của trung tâm hành chính công các cấp, tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống thiên tai, phát triển văn hóa xã hội, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả thực hiện chương trình hành động số 190, kế hoạch 170 của tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020. Thông tin đầy đủ, định hướng về tình hình dịch bệnh COVID-19, trong đó tập trung tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt của tỉnh, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế, với tinh thần chống dịch như chống giặc. Đặc biệt trong tháng 1 năm 2021, các cơ quan báo chí tuyên truyền đã tích cực tuyên truyền công tác tổ chức, kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh và cơ quan thường trú các báo đài trung ương trên địa bàn tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh để đội ngũ những người làm báo sáng tạo nhiều tác phẩm hay có hiệu ứng xã hội tốt, đồng thời chia sẻ về thuận lợi khó khăn kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh trong năm 2020 vừa qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền cần thường xuyên cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình diễn biến dịch bệnh và các nội dung chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng xã hội trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động số 10 thực hiện nghị quyết, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, các chuyên đề chính sách phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Nhằm sớm đưa các nghị quyết cơ chế chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Trong đó tuyên truyền đậm nét các quan điểm phát triển, tư tưởng đổi mới, các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá theo tinh thần nghị quyết đại hội, nhất là mục tiêu phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc và chỉ tiêu về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, giúp cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia, chung sức cùng cấp ủy chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021, thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện thường trú các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn.
Năm 2020, các cơ quan báo chí đã phối hợp cùng thành phố tuyên truyền các hoạt động về phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy và kế hoạch hành động số 173 của thành ủy, cùng với đó là các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí, các nhà báo phóng viên đã có nhiều ý kiến, đóng góp xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Đại diện lãnh đạo thành phố cũng khẳng định những kết quả mà thành phố đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí từ trung ương tới địa phương. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, quan tâm, phối hợp chặt chẽ để truyền tải kịp thời chủ trương đường lối của Đảng đến với người dân. Đặc biệt, năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thành phố sẽ tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, các mục tiêu phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và xây dựng, quản lý đô thị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, tích cực tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại 2, xanh, bản sắc và hạnh phúc.
Thời điểm sau Tết Nguyên đán, giá cả các mặt hàng thường tăng nhẹ, tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên giá nhiều mặt hàng giảm so với trước Tết, ghi nhận của phóng viên thời sự. Bán hàng lâu năm tại chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, chưa có năm nào bà Nguyễn Thị Mai thấy thị trường sau Tết ảm đạm như năm nay. Cùng thời điểm năm ngoái, bà Mai sẽ bán hết một tạ lợn hơi, nhưng sau Tết Tân Sửu từ mùng 8 đến nay, mặc dù chỉ lấy nửa con lợn, nhưng nhiều khi vẫn ế thịt mang về. Bà Nguyễn Thị Mai, tiểu thương cho biết.
Hai người chung nhau một con lợn mà vẫn không hết, vẫn đấy, giá cả thì vẫn phải bán y như ngày thường rồi. Ảnh hưởng nhiều chứ cháu, ảnh hưởng quá nhiều ấy. Mọi khi lẽ ra mình mua bán như thế là mình vẫn bán được hàng, thì mình vẫn mổ mình bán bình thường, đến những ngày này chả có người mua thì phải dở giảm đi, cái thiếu cái thừa. Ví dụ bây giờ người ta muốn mua độ khoảng mấy cân ba chỉ thì mình chẳng có ba chỉ mà phục vụ, nó có ít đấy, cho nên là ế lắm.
Giá thịt lợn giảm từ mùng 5 Tết, thịt nạc vai, xương sườn có giá 150.000 đồng một kg, chỉ có mặt hàng lòng non và dạ dày tăng nhẹ so với trước Tết do nhu cầu tăng lên. Các mặt hàng thịt gà, thịt bò rất ít người mua. Giá các loại cá giảm từ 3 tới 5.000 đồng một kg nhưng vẫn ít khách mua. Mặc dù vài năm gần đây người dân không còn tích trữ thực phẩm trong dịp Tết, nhưng sức mua thời điểm này giảm là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thu nhập giảm sút, đồng thời các cuộc tụ tập đông người đã bị hạn chế. Bà Loan, một tiểu thương chia sẻ.
Ảm đạm hơn nhiều, bởi vì là bây giờ nó Covid, nó không người ăn và các nhà hàng nghỉ hết đấy, nhà hàng nó nghỉ hết coi này, các bà bán nhà hàng bán khách lẻ, những khách lẻ không có người ăn đấy. Giá thì nó xuống 5 giá một cân cả đấy, mọi ngày thì bán 70, bây giờ thì bán được 65 rồi, mà nó chậm, nó không có người ăn đấy, nó chết ở chỗ đấy, không có người nào mua.
Nói về nguyên nhân người dân đi chợ thưa thớt, bà Nguyễn Thị Sen, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Nói chung là giá cả không lên giá đâu, bình thường.
Bà thấy là so với mọi năm ý, cái thị trường năm nay nó có thưa thớt người không bà? Mọi năm.
So với mọi năm thì năm nay kém hơn, tại vì ai cũng phòng dịch cho nên đi chợ mua bán các thứ ít, mà cũng chẳng tích trữ nhiều làm gì.
Riêng mặt hàng rau củ các loại lẽ ra thời điểm này đã sôi động trở lại do nhu cầu của người dân tăng cao sau Tết. Tuy nhiên năm nay các loại rau rẻ hơn trước Tết nhưng sức mua vẫn giảm. Rau xà lách có giá 10.000 đồng một kg, cà chua 5.000 đồng, bắp cải 4.000 đồng một kg, súp lơ từ 10 tới 15.000 đồng một cái. Nguồn cung trong dân lớn nhưng tiêu thụ lác đác khiến các tiểu thương rất lo lắng. Anh Lưu, tiểu thương bán rau, nói.
Nó rẻ mà.
Nguồn hàng mình nhập ở đâu và cái thị trường mình bán có đông khách không ạ?
Đấy, rau các thứ thì cũng nhập ở đây mà, nhập tại đây mà người mua thì rất là ít. Mà rau nó cũng rẻ, nó chậm mà cũng chẳng bán được. So với thời điểm này, những năm trước thì nó còn bán được nhiều. Năm nay là nó cũng kém là Covid với lại rau cỏ nó cũng rẻ nhiều.
Dịch COVID-19 đã khiến sức mua sau Tết giảm mạnh. Dự báo thời gian tới dịch bệnh sẽ tiếp tục gây xáo trộn thị trường. Do đó rất cần có sự điều tiết kiểm soát của các ngành chức năng để ổn định cung cầu hàng hóa.
Hiện nay tỉnh Yên Bái còn 123 thôn bản tổ dân phố chưa được sử dụng điện lưới. Đáng chú ý trong số này có tới 59 thôn bản chưa có điện, 64 thôn bản đã có điện nhưng vẫn còn nhiều hộ chưa được sử dụng điện. Riêng tại huyện Văn Yên có 38 thôn với khoảng 3.000 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia. Huyện Mù Căng Chải hiện còn 32 bản với gần 2.800 hộ dân chưa có điện. Không có điện, một số hộ dân có điều kiện thì tự đóng tiền, kéo đường dây hoặc mua máy phát điện về dùng nhưng không ổn định. Còn đa phần nhân dân vẫn phải sống trong cảnh đèn dầu. Hầu hết các thôn bản chưa có điện lưới quốc gia tại Yên Bái đều thuộc những thôn bản đặc biệt khó khăn. 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là những trở ngại lớn trong xây dựng nông thôn mới của các địa phương.
Năm 2020 tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn và chịu tác động của đại dịch COVID-19, nhưng nhờ sự nỗ lực của tập thể ban giám đốc, sự đồng lòng của cán bộ, công nhân viên, nên doanh thu của công ty xây dựng công trình giao thông Yên Bái đạt 350 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước trên 13,5 tỷ đồng. Tạo việc làm cho 170 lao động với mức thu nhập bình quân 9 triệu đồng một người một tháng. Năm 2021 dự báo sẽ có nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, song với mục tiêu vừa chống dịch vừa tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất. Ngay từ đầu năm, công ty đã triển khai chiến lược phát triển sản xuất theo từng tháng, từng quý, phấn đấu doanh thu đạt trên 350 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Với mức thu nhập từ 9 đến 10 triệu đồng một người một tháng và thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, nghĩa vụ thuế, an sinh xã hội. Thời điểm này, các cán bộ y bác sĩ tại khoa nội truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó mức cao nhất. Bởi đây là nơi tiếp nhận tất cả các bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, khó thở và nghi nhiễm hoặc có nguy cơ cao. Theo đó, khoa luôn có một kíp thường trực để tiếp nhận bệnh nhân 24/24 giờ. Những bệnh nhân có các triệu chứng sẽ được khám và điều trị theo quy trình nghiêm ngặt về phòng chống COVID-19, được khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tạm thời để điều trị. Đặc biệt đối với các bệnh nhân có yếu tố dịch tễ được cách ly và điều trị tại một khu riêng biệt. Bác sĩ Trần Công Sinh, trưởng khoa nội truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nói:
đối với công tác phòng chống dịch COVID thì dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc thì riêng về công tác khám sàng lọc thì cũng đã được phòng khám các chốt kiểm dịch kê khai y tế đối với những bệnh nhân ho sốt mà có cái dấu hiệu ho sốt hoặc là viêm đường hô hấp cấp thì đã được vào khoa. Thì đối với khoa thì không phải riêng gì bộ phận điều trị mà tất cả các khoa đều phải nắm rõ cái tình hình dịch bệnh và cũng như là các nơi đi đến đối với người bệnh để mà mình khai thác kỹ cái bệnh sử. Thế sau đó thì cho những đối tượng nghi ngờ là chúng ta phải cho cách ly cho lấy mẫu xét nghiệm nCoV. Đấy. Và vẫn cứ tiến hành công tác khám bệnh và điều trị bình thường để theo dõi cái tình trạng sức khỏe đối với bệnh nhân. Mà không riêng gì đối với bệnh nhân, kể cả các cán bộ y tế đâu cũng phải hết sức thận trọng trong công tác, đặc biệt là đối với cái lịch sử bệnh cũng như cái khai báo y tế.
Với phương châm 4 tại chỗ, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, khu cách ly, các phương án khi có tình huống dịch bệnh xảy ra. Trong đó đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức hành vi trong thực hiện các quy định phòng chống dịch, đồng thời kiểm soát chặt chẽ người bệnh đến khám chữa bệnh tại trung tâm. Người dân đến các cơ sở y tế bắt buộc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách quy định. Ông Hoàng Hải Kim, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
chúng tôi đến bệnh viện để khám bệnh ở viện ở đây thì chúng ta quy định theo của phòng chống dịch COVID của nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh trước khi vào bệnh viện là phải rửa chân tay, thì khử khuẩn khô, đồng thời cho khẩu trang vào để đảm bảo vệ sức khỏe cho con người của mình về sau này, những tình trạng dịch tràn lây để làm cho mình khỏe lâu dài.
Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã thành lập các đội đáp ứng nhanh trong công tác điều trị. Khi có tình huống dịch COVID-19 xảy ra, các thành viên nhanh chóng thực hiện họp trực tuyến khẩn để triển khai nhiệm vụ xuống địa bàn hỗ trợ thực hiện khám sàng lọc, điều trị ca bệnh, lấy mẫu, cách ly và truy vết kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nói:
Trung tâm Y tế cũng đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện tổ chức họp khẩn. Thế và phân công các cái cán bộ cụ thể và các cái giải pháp thì thứ nhất là làm tốt cái công tác truyền thông, thực hiện cái 5K của Bộ Y tế khuyến cáo. Tiếp theo là cái hoạt động thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của tỉnh và của trung ương thì đã tiến hành truy vết các cái đối tượng F2, F3 thế và các cái người từ vùng dịch về để khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các cái biện pháp cách ly phù hợp. Trong cái cán bộ viên chức thì chúng tôi cũng đã tiến hành cái diễn tập phòng chống COVID-19 theo cái kịch bản mà đã xây dựng ở cái cấp độ 2. Tức là cái cấp độ mà khi mà có ca bệnh xâm nhập vào địa bàn để mà nâng cái cấp một cấp để chúng tôi có tiến hành các cái biện pháp chủ động trong công tác phòng chống dịch.
Hiện nay dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trung tâm Y tế huyện đã có nhiều nỗ lực để thực hiện mục tiêu kép, vừa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, nhằm góp phần thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đẩy lùi dịch bệnh tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay có thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương. Cả 3 ca này đều liên quan đến ổ dịch Kim Thành. Như vậy, đến thời điểm này, Hải Dương có 620 ca mắc COVID-19. Tiếp đến là Quảng Ninh có 60 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca. Hiện một số ổ dịch mới phát hiện đã được kiểm soát chặt chẽ. Bộ Y tế yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là thành khẩn trong khai báo y tế. Tại tỉnh Yên Bái, đến nay chưa có ca nhiễm COVID-19 nào. Tỉnh Yên Bái vẫn luôn tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, trốn khỏi khu vực cách ly. Chính vì vậy, người dân đã nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trên thế giới đến nay đã có hơn 112 triệu người mắc COVID-19, trên 2 triệu 484.000 người tử vong. Mỹ, Ấn Độ và Brazil là các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Công an huyện Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Xuân Cương, sinh năm 1999, trú tại thôn Cây Tre, xã Xuân Lai, huyện Bình, tỉnh Yên Bái, về tội cố ý gây thương tích.
Ngày 13 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu, sau khi uống rượu tại nhà, đến khoảng 19:30, Lương Xuân Cương đến quán karaoke Anh Tuấn, cách nhà khoảng 1 km chơi và gặp anh Lương Hùng Thanh, sinh năm 1989, trú tại thôn Cây Tre, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, cùng bạn đang ngồi uống nước nên đã đến nói chuyện, sau đó xảy ra mâu thuẫn. Cương lấy từ trong túi quần một vật sắc nhọn, đâm nhiều nhát vào bụng và bắp tay trái anh Thanh. Khi bị công an xã khống chế, đối tượng tiếp tục đâm liên tiếp khiến Trung tá Lý Văn Tĩnh, trưởng công an xã Xuân Lai, huyện Yên Bình bị thương. Sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trước hành vi côn đồ hung hãn coi thường pháp luật của Lương Xuân Cương, công an huyện Yên Bình đã huy động tối đa lực lượng triển khai các phương án truy bắt. Đến 21:35 cùng ngày, tức sau hơn 2 giờ xảy ra vụ án, Cương đã bị bắt giữ, hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra theo quy định.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Chiều 22 tháng 2, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã trình bày trước Hạ viện Anh về lộ trình các bước nới lỏng phong tỏa do COVID-19. Phát biểu trước các nghị sĩ, Thủ tướng Johnson tuyên bố, dù phải thận trọng nhưng lộ trình gỡ bỏ phong tỏa tại Anh là không thể đảo ngược và nước Anh sẽ từng bước thực hiện kế hoạch 4 bước gỡ bỏ phong tỏa trong vòng 4 tháng tới. Theo đó, từ ngày 8 tháng 3, toàn bộ các trường học tại Anh sẽ được mở cửa trở lại và tiến hành xét nghiệm COVID-19 hàng loạt tại các trường trung học. Tuy nhiên, rất nhiều hạn chế khác sẽ vẫn tiếp tục được duy trì và sẽ được chính phủ Anh quyết định theo 4 mốc thời gian. Chiến dịch tiêm vaccine của chính phủ Anh đã giúp giảm đáng kể số ca mắc mới COVID-19. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson khuyến cáo, chính phủ và người dân vẫn phải hết sức thận trọng vì bất cứ một sự nới lỏng nào không được cân nhắc kỹ lưỡng cũng có thể khiến đại dịch tái bùng phát. Tính đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 112 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 2,47 triệu người tử vong. Mỹ có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, trong đó số người tử vong đã tăng lên hơn 511.000 người. Ngày 22 tháng 2, Hoa Kỳ đã tiến hành các hoạt động tưởng niệm những người đã mất trong đại dịch. Chuông của nhà thờ quốc gia tại thủ đô Washington của Mỹ đã gióng lên 500 lần để tưởng nhớ các nạn nhân. Số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã vượt quá con số lính Mỹ chết trong chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh tại Việt Nam cộng lại. Đại dịch vẫn đang tiếp tục cướp đi sinh mạng của khoảng 2.000 người dân Mỹ mỗi ngày trong bối cảnh khó khăn kinh tế ngày càng chồng chất. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh treo cờ rủ trên khắp các tòa nhà liên bang trong 5 ngày để tưởng niệm những nạn nhân của COVID-19. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden kêu gọi người dân Mỹ không nên đánh mất hy vọng, đoàn kết, cùng chống dịch. Trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại thành phố Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã chia sẻ công nghệ sản xuất vaccine ngừa COVID-19 cho Belarus. Theo Tổng thống Lukashenko, việc sản xuất vaccine ngừa COVID-19 sẽ được khởi động tại Belarus vào đầu tháng 3 tới. Trước đó, Belarus đã trở thành quốc gia đầu tiên tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Sputnik V của Nga. Tại cuộc gặp, Tổng thống Belarus cũng cảm ơn về sự hỗ trợ mà Nga đã dành cho Belarus, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương. Trong năm qua, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng thương mại hai chiều vẫn đạt khoảng 28,5 tỷ đô la Mỹ. Ngày 23 tháng 2, Facebook thông báo sẽ khôi phục hoạt động của các trang tin tức Australia trên mạng xã hội này sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền nước sở tại. Theo thỏa thuận được Tổng Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg và Bộ trưởng Tài chính Australia thông qua, Australia đồng ý sẽ tiến hành một số chỉnh sửa về luật để giải quyết các quan ngại của Facebook với quy định mạng xã hội này phải trả tiền cho các hãng tin tức của Australia. Trước đó, Facebook đã chặn không cho các trang tin tức Australia đăng tải nội dung lên mạng xã hội này từ sáng thứ Năm tuần trước. Động thái này của Facebook đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của chính giới, người dân Australia và chính phủ nhiều nước. Một thiếu niên người Indonesia từng được mệnh danh là béo nhất thế giới đã giảm cân thành công và trở lại cuộc sống bình thường. Từ cân nặng 190kg, Pemana hiện đã giảm được 82kg nhờ phẫu thuật, tập thể dục và thay đổi thói quen sinh hoạt. Thiếu niên Arya Pemana sống tại một ngôi làng nhỏ ở phía tây Java, Indonesia. Năm 11 tuổi, cậu bé đã nổi tiếng vì nặng tới hơn 190kg, lập kỷ lục là cậu bé béo nhất thế giới. Vì quá béo nên Pemana thậm chí không thể đi bộ và không thể đến trường. Sau đó, một bác sĩ ở Jakarta đã biết về trường hợp của Pemana và chủ động liên hệ, thuyết phục gia đình để cậu thực hiện phẫu thuật thắt dạ dày. Sau ca phẫu thuật, Pemana bắt đầu cuộc chiến giảm cân với chương trình tập luyện và chế độ dinh dưỡng khoa học. Hiện tại, sau khi giảm được 82kg, cậu thiếu niên đã trở lại cuộc sống bình thường và có thể đến trường học tập. Mục tiêu tiếp theo của Pemana vẫn là tiếp tục duy trì thói quen và chế độ ăn uống lành mạnh, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Ronaldo tỏa sáng với cú đúp giúp Juventus giành chiến thắng 3-0 trước Crotone ở vòng 23 Serie A 2020-2021 để tiến vào top 3. Tiếp đón đối thủ đang đứng cuối bảng xếp hạng, Juventus nhanh chóng kiểm soát thế trận, dồn ép và bắn phá khung thành của đối phương. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Ronaldo đã ghi bàn mở tỷ số cho Juventus ở phút 38. Pha lập công của CR7 giúp Juventus dễ đá hơn ở khoảng thời gian sau đó. Cuối hiệp 1, Ronaldo lại ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha bật cao đánh đầu chuẩn xác, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Không những vậy, Crotone còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 66. Người ghi bàn ấn định tỷ số trận đấu lên 3-0 cho Juventus là Weston McKennie. Ở trận đấu giữa Osasuna và Sevilla tại vòng 24 La Liga, đội khách đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Như vậy, Sevilla đã vượt qua Barca để leo lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Phút 19, Sevilla mới có dịp ăn mừng từ pha đá phạt góc chuẩn xác của John Jordan. Trung vệ Diego Carlos đánh đầu dũng mãnh tung lưới Osasuna, 1-0 cho Sevilla. Phút 49, Munia có pha căng ngang tầm thấp hợp lý ở cánh trái cho Luc De Jong băng vào dứt điểm, nhân đôi cách biệt cho Sevilla. Nhờ thắng lợi 2-0, Sevilla có được 48 điểm và vượt qua Barcelona để chiếm lấy vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga 2020-2021, còn Osasuna đứng thứ 13 khi có 25 điểm. Trong trận cầu gặp Crystal Palace, lợi thế sân nhà giúp Brighton chơi tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 28, Jordan Ayew nỗ lực đi bóng bên cánh phải trước khi chuyền ngang thuận lợi để tân binh Jean-Philippe Mateta giật gót đầy nghệ thuật mở tỷ số trận đấu. Phút 55, từ cú sút xa của tiền vệ Pascal Gross, hậu vệ Mitchell của Palace trong pha ngăn cản Welbeck phá bóng đến đúng vị trí của Venman. Hậu vệ này lập tức tung ra cú sút chân trái uy lực tung lưới Guaita, gỡ hòa một đều. Phút bù giờ thứ 5 của trận đấu, chân sút Benteke có pha tiếp bóng dứt điểm chân phải cực ngọt từ tình huống lật vào bên cánh trái của Townsend, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho đội khách. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic vừa cho biết anh đang hướng đến kỷ lục đoạt 23 Grand Slam của Serena Williams hơn là cột mốc 20 lần hiện do hai đại kình địch Nadal và Federer đang sở hữu. Chia sẻ về mục tiêu sắp tới của mình trong năm nay, tay vợt 33 tuổi tiết lộ: tiến gần hơn đến kỷ lục của Roger, Rafa, Serena hay Margaret, mỗi người đều có thành tích riêng và cách làm nên lịch sử của riêng mình. Họ đã làm nên lịch sử rồi, họ đã ghi dấu ấn to lớn ở môn quần vợt. Việc tôi sẽ giành được nhiều Grand Slam hơn và phá kỷ lục của họ là tất nhiên. Từ bây giờ cho đến khi tôi dã từ quần vợt, tôi sẽ cố gắng giành được nhiều Grand Slam hơn.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 2 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, đêm và sáng vùng cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12-14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ.
Nối tiếp chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.